Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Thùy Dương, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 6 tháng 12, 2016. Theo báo chí Mỹ, ông Donald Trump cố tình khiêu khích Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an về hưu chiến ở đông Aleppo, Syria. Tại Pháp, Bộ trưởng Nội vụ De Castelnuove được cử làm tân thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc choáng váng vì ông Donald Trump. Kính thưa quý thính giả, quan hệ giữa chính quyền mới tại Washington với Bắc Kinh có nguy cơ căng thẳng, từ cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan cho đến tố cáo Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ cũng như quân sự hóa Biển Đông, Tổng thống tân cử Mỹ và Ban Cộng sự nhắn gửi Bắc Kinh phải chấp nhận ngôn ngữ ngoại giao mới của Mỹ. Theo nhật báo Washington Post quyết định công bố đoạn băng hình, cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và Tổng thống Đài Loan đã được cân nhắc lợi hại và sửa soạn cẩn thận. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Cabomacho phân tích.
Người ta đã tưởng rằng cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump với Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn là một hành động thiếu cẩn trọng, trong khi mà từ năm 1979 đến nay Hoa Kỳ chỉ công nhận có một nước Trung Hoa duy nhất. Theo giải thích của Phó Tổng thống tân cử Mike Pence, thì ông Donald Trump không thể từ chối điện thoại chúc mừng của bà Thái Anh Văn. Thực ra rất có thể tất cả các vụ việc này đã được chuẩn bị từ lâu. Theo nhật báo Washington Post thì quyết định công bố đoạn băng hình đã được cân nhắc. Những thông điệp trên mạng Twitter của ông Donald Trump tố cáo Trung Quốc cố ý điều chỉnh đồng nhân dân tệ để cạnh tranh bất chính cũng là một trong những chủ đề tâm đắc của nhà tỷ phú địa ốc lúc ông còn tranh cử. Nếu tất cả các hành động này là nhằm chứng tỏ một sự thay đổi trong giọng điệu ngoại giao của Mỹ, thì mục tiêu đó đã đạt được. Bắc Kinh nổi giận và phát ngôn viên Nhà Trắng thì không che giấu lo ngại khi tuyên bố, chúng tôi đã gọi điện cho đồng nhiệm Trung Quốc để nhắc lại cam kết chính sách một nước Trung Hoa được thương lượng qua nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu Tổng thống tân cử của Mỹ có mục tiêu khác, thì tôi để ông ấy giải thích. Không phải chỉ có Nhà Trắng quan ngại mà các chuyên gia cũng kêu gọi chính quyền mới phải tỏ ra biết ngoại giao hơn. Ai cũng biết Trung Quốc là một đối tác khó tính và xung khắc tại Biển Đông là có thật, nhưng không nên vì thế mà cắt đứt đối thoại. Thật ra không phải là ai cũng nghĩ như vậy. Trên một đài truyền hình Mỹ, một số cố vấn của ông Donald Trump tuyên bố thẳng thừng, nếu Trung Quốc không thích ngôn từ của chúng ta, thì họ đi chỗ khác chơi.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Quốc hội Hàn Quốc vào ngày hôm nay đã thông qua một ngân sách quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2017 với 34 tỷ đô la. Khoản ngân sách này chiếm đến 10% tổng ngân sách được thông qua và tăng 4% so với 2016. Vì lý do gì? Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Trong ngân sách quốc phòng dự kiến, bên cạnh con số trên 28.000 tỷ won được sử dụng cho vấn đề nhân sự và hoạt động, có hơn 12.000 tỷ won sẽ được chi cho việc hiện đại hóa quân đội, trong đó có chi phí nghiên cứu và phát triển. Theo trang mạng thông tin NK News của Mỹ, thì một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng việc tăng ngân sách khoản dành cho hiện đại hóa quân đội thể hiện quyết tâm của Seoul chống lại các mối đe dọa đến từ Bình Nhưỡng đã bộc lộ rõ trong năm nay. Trong ngân sách mà Bộ Quốc phòng đề nghị có phần dành để phát triển ba hệ thống cột trụ chống lại Bắc Triều Tiên với mục tiêu hủy diệt Bình Nhưỡng trong trường hợp tấn công hạt nhân. Theo dự kiến, thì các hệ thống này sẽ được triển khai vào giữa năm 2020, nhưng Hàn Quốc cho biết là sẽ triển khai sớm hơn do hiểm họa đến từ Bắc Triều Tiên.
Về nội tình Hàn Quốc, ngày hôm nay, chủ nhân các tập đoàn công nghiệp lớn ở Hàn Quốc đã phải ra điều trần trước Quốc hội trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Hãng tin Pháp AFP cho biết, 8 nhà lãnh đạo của các tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc đã bị chất vấn không thương xót về việc quyên góp tiền cho hai quỹ đáng ngờ của bà Choi Soon-sin, bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye. Điều này không hề dễ chịu chút nào đối với các ông chủ tập đoàn, vì họ không có thói quen phải trả lời câu hỏi hay phải biện bạch. Lãnh đạo của các tập đoàn này đã bác bỏ các cáo buộc đổi tiền lấy đặc quyền, với ngầm ý là họ đã thường xuyên chịu áp lực từ giới lãnh đạo cao nhất. Chủ tịch tập đoàn GS kiêm chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc cho biết là các doanh nghiệp rất khó từ chối một yêu cầu từ phủ tổng thống. còn chủ tịch tập đoàn LG thì nói là các doanh nghiệp không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo chính sách của chính phủ. Samsung, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, là doanh nghiệp đã quyên góp nhiều tiền nhất cho quỹ của bà Choi, 17 triệu đô la. Phó chủ tịch tập đoàn Samsung, đồng thời là người thừa kế tập đoàn này, luôn né tránh trả lời câu hỏi của các dân biểu về việc Samsung thông đồng tiếp tay với bà Choi Soon-sin. Ông chỉ nói là rất tiếc về những chuyện đã xảy ra, xin trích. Tôi có nhiều sai sót và Samsung cũng có nhiều điều phải sửa chữa. Cuộc khủng hoảng này đã giúp tôi ý thức được là chúng tôi cần thay đổi để đáp ứng kỳ vọng của công chúng. Các phiên điều trần đã được phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình lớn của Hàn Quốc tới nhiều triệu khán giả.
Trung Quốc tra tấn cán bộ đảng viên bị nghi ngờ tham nhũng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng một loại công lý bạo lực và bất hợp pháp để lấy khẩu cung những đảng viên bị tố cáo tham ô. Trên đây là nội dung tố cáo của Hiệp hội Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch trong bản báo cáo công bố hôm 6 tháng 12. Từ khi ông Tập Cận Bình tung chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2012, khoảng 88 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị điều tra trong khuôn khổ kỷ luật nội bộ, không liên quan gì đến tư pháp. Tân Hoa Xã cho biết khoảng 1 triệu đảng viên đã bị trừng phạt. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hiệp hội Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, thì những người bị tình nghi tham ô đã bị nhốt vào những nơi bí mật cho đến khi nhận tội. Tỷ lệ kết án lên đến 99,62%, và chính ông Tập Cận Bình đã xây dựng chính sách chống tham nhũng trên cơ sở bạo lực và bất hợp pháp này. Báo cáo của Human Rights Watch dựa trên những bản cáo trạng, những bản án của tòa án, những tường thuật của báo chí và lời kể của gia đình của những tù nhân này. Biện pháp ép cung gồm tra tấn, bỏ đói, không cho ngủ, đe dọa gia đình. Một nhân chứng kể lại là phải sáng chế ra lời khai để khỏi bị đánh đập. Giới quan sát nghi ngờ ông Tập Cận Bình sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để củng cố quyền lực và loại trừ đối thủ chính trị. Còn tại Nhật Bản, phát ngôn viên chính phủ ngày hôm nay cho biết Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đến thăm Trân Châu Cảng ở quần đảo Hawaii trong những ngày 26 và 27 tới đây. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Nhật Bản 75 năm sau trận tấn công bất ngờ của không quân Nhật nhắm vào một căn cứ quân sự Mỹ. Báo chí Nhật hoan nghênh chuyến đi này, đặc biệt là trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama cách nay 7 tháng đã tới thăm Hiroshima, thành phố hứng chịu quả bom nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ. Từ Tokyo, thông tấn viên Frederick Sack gửi về bài tường trình.
Shinzo Abe se rendra à Pearl Harbor pour dire nous ne devons pas répéter les horreurs de la guerre.
Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới Trân Châu Cảng để nói rằng chúng ta không bao giờ lặp lại những điều khủng khiếp của chiến tranh. Thế nhưng cũng như cuộc viếng thăm Hiroshima của Tổng thống Barack Obama, chuyến đi Trân Châu Cảng của ông Shinzo Abe không nhằm mục đích sám hối. Thủ tướng Nhật Bản sẽ không có những lời xin lỗi về vụ tấn công này. Ông sẽ chỉ nhấn mạnh đến những thay đổi tuyệt vời trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đặc biệt là ông Shinzo Abe không muốn làm dấy lên cuộc tranh luận về vụ oanh kích bất ngờ nhắm vào Trân Châu Cảng, đánh dấu việc Hoa Kỳ bắt đầu tham chiến và dẫn đến việc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Ngày hôm nay, tại Hiroshima, Chủ tịch Hiệp hội các nạn nhân bom nguyên tử tuyên bố, chuyến đi của ông Shinzo Abe tới Trân Châu Cảng đã diễn ra quá muộn, 75 năm sau vụ không quân Nhật Bản tấn công, hủy diệt hạm đội tàu chiến của Mỹ.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Về thời sự Đông Nam Á, Tổng thống Philippines đụng phải một đối thủ nặng ký. Phó Tổng thống Philippines bà Leni Robredo vào ngày hôm qua tuyên bố sẽ lãnh đạo phong trào đối lập chống lại Tổng thống Duterte. Bà không tán thành chiến dịch chống ma túy và hàng loạt vụ hành quyết mà không qua xét xử.
Trả lời báo chí về quyết định của mình, bà Leni Robredo khẳng định rằng bây giờ không phải lúc để sợ sệt, mà là lúc phải tin tưởng và can đảm. Phó Tổng thống Philippines như vậy đã trở thành nhân vật cao cấp nhất công khai phản đối chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterte. Hôm Chủ nhật vừa qua, bà Robredo đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng đặc trách gia cư, đồng thời tố cáo một âm mưu nhằm bãi chức Phó Tổng thống của bà. Đơn từ chức của Bộ trưởng của bà đã được Tổng thống Duterte chấp nhận vào hôm qua. Theo giới quan sát, bất đồng giữa hai lãnh đạo ở thượng tầng nhà nước vốn âm ỉ từ lâu đã thực sự bùng lên công khai từ khi ông Duterte vào tháng trước đã cho phép cải tán cố tổng thống độc tài Ferdinand Marcos như là một anh hùng dân tộc. Cộng thêm vào đó là chính sách bài trừ ma túy đẫm máu tiến hành từ lúc ông Duterte nhậm chức đã làm gần 5.000 người thiệt mạng cho đến nay. riêng về chiếc ghế phó tổng thống bà Robredo cho là có âm mưu muốn đẩy bà đi để nhường chức vụ đó cho con trai của nhà độc tài Marcos, Ferdinand Marcos Jr., con được gọi là Bông Bông.
Về thời sự Trung Đông, thường dân ở Đông Aleppo, Syria tiếp tục bị oanh kích. Nga và Trung Quốc đã bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an đề nghị 7 ngày hưu chiến ở thành phố này. Đây là lần phủ quyết thứ 6 của Nga và lần thứ 5 của Trung Quốc về vấn đề Syria. Mọi quan tâm giờ đây đổ dồn về Geneva và Thụy Sĩ. Nga và Mỹ gặp nhau để đàm phán về việc phe nổi dậy Syria rút khỏi Đông Aleppo, cũng như triển khai các hành lang nhân đạo. Từ New York, thông tấn viên RFI Marie Bureau cho biết thêm thông tin.
Khi chiến thắng quân sự ở Aleppo đã cận kề, Nga quyết không nhượng bộ, có nghĩa là sẽ không có lệnh hưu chiến chừng nào mà Nga còn chưa quyết định. Chắc chắn là Moscow sẽ không chấp nhận hưu chiến khi chỉ còn vài giờ hay là vài ngày nữa chiến thắng sẽ nằm trong tay họ. Lý do mà ông Tushkin, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, đưa ra là lệnh hưu chiến sẽ mang lại cho phe nổi dậy một cơ hội để tập hợp và phản công. Bắc Kinh ủng hộ lập trường của Moscow đối với Tây Ban Nha, New Zealand và Ai Cập, những nước đề xuất một nghị quyết hoàn toàn mang tính nhân đạo, thì thái độ của Bắc Kinh rất khiêu khích. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc muốn phủ quyết chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại Geneva, còn Hội đồng Bảo an thì cố gắng thông qua nghị quyết này. Cuộc họp này sẽ mang tính quyết định. Ngoại trưởng Kerry và đồng nhiệm Sergei Lavrov sẽ phải thảo luận với nhau về việc phe nổi dậy rút khỏi phía đông Aleppo. Moscow đã nhiều lần yêu cầu như vậy. Cuộc thảo luận nói trên sẽ là điều kiện tiên quyết cho cuộc hưu chiến mới và cũng là cơ hội cuối cùng cho hơn 200.000 thường dân Syria hiện vẫn còn đang mắc kẹt trong các trận oanh kích.
Marie Bourreau, New York, RFI. Tuy nhiên, theo tin giờ chót từ AFP, Nga cho biết là hôm qua Washington đã thông báo là thay đổi ý kiến và hủy bỏ cuộc thảo luận về Aleppo dự kiến diễn ra ở Geneva vào ngày mai mùng 7 tháng 12. Nga chỉ trích là Mỹ đã từ chối một cuộc đối thoại nghiêm túc liên quan đặc biệt tới số phận của phe nổi dậy Syria. Moscow cũng cáo buộc Mỹ muốn tạo cơ hội cho phe nổi dậy tranh thủ nghỉ lấy sức để phản công. Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga khẳng định, chúng tôi đã hiểu là không thể thảo luận nghiêm túc với đối tác Mỹ. Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm, thật buồn khi phương Tây ngày nào cũng tỏ ra lo lắng về nhân quyền và quan tâm tới chiến dịch nhân đạo ở Aleppo và Syria nói chung, nhưng lại tiếp tục ủng hộ các phần tử cực đoan, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Nga cũng tuyên bố là phe nổi dậy Syria không còn sự lựa chọn nào khác, họ phải rút khỏi Aleppo nếu không muốn bị tiêu diệt. Đồng thời, ông Sergei Lavrov cũng chỉ trích là phe nổi dậy với sự hậu thuẫn từ nước ngoài đã pháo kích một bệnh viện của Nga ở Syria, khiến hai bác sĩ người Nga thiệt mạng và làm nhiều y tá người Nga và thường dân Syria bị thương.
Tại Libya, quân đội chính phủ thắng lớn chiếm lại Sirte, căn cứ địa của lực lượng thánh chiến Daesh sau nhiều tháng tấn công.
Các thành phần thánh chiến đã mất đi một cứ địa mà họ đã ra sức bảo vệ từ 6 tháng qua. Phát ngôn viên quân sự Libya Reda Issa cho biết là thành phố Sirte đã hoàn toàn được chiếm lại, hàng chục quân thánh chiến đã ra đầu hàng, trong lúc quân chính phủ đi lục soát từng nhà để tìm những người còn ẩn trốn. Theo giới quan sát, đây là một vố đau mới của tổ chức nhà nước Hồi giáo, đang đứng trước hàng loạt thất bại quân sự ở Iraq và Syria. Ngược lại, thắng lợi ở Sirte góp phần củng cố quyền lực của Thủ tướng Libya al-Sarraj đã gặp nhiều khó khăn từ khi lên cầm quyền vào cuối tháng 3 trước một đối thủ mạnh là tướng Haftar ở phía đông. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc bị mất Sirte không có nghĩa là quân thánh chiến không còn hiện diện ở Libya. Người của tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn hiện diện ở Benghazi phía đông Libya, và khi rút khỏi Sirte, các phần tử này đã chạy xuống phía nam, đến Sheba hay vùng gọi là Tam Giác Salvador, là biên giới của ba nước Libya, Algeria và Niger.
Phủ Tổng thống Pháp vừa chính thức loan báo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bernard Cazeneuve được đề cử làm Thủ tướng, thay thế ông Manuel Valls từ chức để ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017.
Theo giới thân cận với Tổng thống Pháp François Hollande, ông Cazeneuve là một người có nhiều kinh nghiệm trong công việc điều hành nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố, hai ưu tiên lớn hiện nay của Pháp. Thông tin về khả năng Bộ trưởng Nội vụ sẽ lên làm Thủ tướng Pháp đã được lưu hành trong vài tuần lễ này, khi có dấu hiệu cho thấy là ông Manuel Valls sắp quyết định lao vào cuộc đua giành chức Tổng thống Pháp. Bernard Kouchner chính là câu chuyện của một nhân vật mà trong vỏn vẹn 2 năm đã từ tư thế một người không hề được công chúng biết đến, trở thành một bộ trưởng rất được dân Pháp ưa thích. Sinh năm 1963, trong một gia đình có cảm tình với đảng xã hội, ông Bernard Kouchner đã từ từ xây dựng sự nghiệp chính trị của mình. Được bầu làm thị trưởng thành phố Cherbourg, vùng Normandy, từ năm 2001, ông bắt đầu tham gia chính phủ của ông Jean-Marc Ayrault vào năm 2012 với chức bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu. Đến tháng 4 năm 2014, bộ trưởng nội vụ Manuel Valls được đề bạt làm thủ tướng Pháp, ông Kouchner được cử thay thế. Dù có phong cách điềm đạm trái hẳn với tính cách hiếu động năng nổ của người tiền nhiệm, tân bộ trưởng nội vụ đã nhanh chóng thu phục được cảm tình của cảnh sát Pháp.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Cảnh sát Los Angeles vào ngày hôm nay tăng cường kiểm soát tại các nhà ga tàu điện ngầm sau khi nhận được đe dọa khủng bố bằng bom nhắm vào khu giải trí Universal.
Indonesia, hôm nay, tại trung tâm thủ đô Jakarta, gần một tấn ma túy bị cảnh sát tiêu hủy trước sự chứng kiến của Tổng thống Joko Widodo, người luôn ủng hộ chiến dịch bài trừ ma túy. Nhiều nhà báo đã được mời đến quay phim vụ tiêu hủy ma túy. Mỗi năm, 15.000 thanh niên Indonesia chết vì ma túy. Indonesia là một trong những nước Đông Nam Á có luật chống ma túy nghiêm khắc nhất thế giới.
Tại Miến Điện, đại diện Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết, từ ngày 9 đến ngày 2 tháng 12, khoảng 21.000 người Hồi giáo Rohingya đã chạy từ Miến Điện sang Bangladesh để tránh các vụ trấn áp, hãm hiếp của quân đội Miến Điện.
Hôm qua, VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, đã thông báo là trang web của họ bị tin tặc tấn công, khiến máy chủ bị quá tải và không thể kết nối được. Tuy nhiên, ngân hàng VTB cho biết vụ tấn công này không ảnh hưởng gì đến khách hàng. Hiện Moscow đang lo ngại các tổ chức nước ngoài tấn công tin tặc vào hệ thống tài chính của Nga, khiến hệ thống này mất ổn định.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc choáng váng vì Donald Trump. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Donald Trump sai lầm nếu xem Trung Quốc là một miếng thịt muốn cắt thế nào cũng được, hay là một quốc gia dễ bị khuynh đảo, bảo sao nghe vậy. Báo chí nhà nước Trung Quốc đã không tiếc lời chỉ trích Tổng thống tân cử Mỹ sau một thời gian dài ngậm bồ hòn làm ngọt, kẻ cắp cặp bà già. Bắc Kinh phát hiện trễ là Hoa Kỳ đã đổi chính sách trong quan hệ với Trung Quốc và Đài Loan. Theo AFP, thuộc đầu Bắc Kinh cho rằng, nhà tỷ phú địa ốc Mỹ thiếu kinh nghiệm chính trị và ngoại giao, cho nên có lời lẽ bốc đồng bất chấp nguyên tắc đối ngoại, đã lên án đích danh Trung Quốc cạnh tranh bất chính với các công ty Mỹ và tăng cường quân sự tại Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc càng chịu đòn thì ông Donald Trump lại tung thêm những cú tấn công mới, toàn đánh vào tử huyệt. Thứ Sáu vừa qua, sau khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, nhà tỷ phú nổi tiếng với hành động khó lường một lần nữa, nhấn vào hai vấn đề nhạy cảm của Trung Quốc, đó là đồng bình xuất khẩu và lấn chiếm Biển Đông. Thái độ bất lực của Trung Quốc được thể hiện trong ngày thứ ba hôm nay. Báo chí nhà nước đổi giọng, vừa kêu gọi cảnh giác, vừa ngầm đe dọa. Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan tuyên truyền của phe Diều Hâu cảnh cáo. Những lời nhắn tuyết của ông Donald Trump che giấu ý đồ là ông ta xem Trung Quốc như là một miếng thịt cừu và ông ta muốn cướp tài nguyên của nước khác để làm giàu cho nước Mỹ, hết lời dẫn. Cũng trong chiều hướng này, Nhân dân Nhật Báo dành một bài xã luận, khuyến cáo đừng nghĩ là Tổng thống tân cử Mỹ thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao và quân sự. Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, ông Trump có lập trường riêng, có điều lập trường này không thích hợp với nền tảng quan hệ Mỹ-Trung. Câu hỏi đặt ra là vì sao Bắc Kinh nghi ngờ chủ nhân mới tại Nhà Trắng đặt quan hệ với đảo Đài Loan ngang hàng với Hoa Lục. Sau khi được Bắc Kinh chúc mừng thắng cử, thì ông Donald Trump nhận lời điện đàm chia vui của Đài Bắc. Một chi tiết nữa là theo Washington Post, các cố vấn của Tổng thống tân cử xác nhận vụ điện đàm Donald Trump-Thái Anh Văn không phải do bất ngờ mà là có tính toán trước, kể cả quyết định công bố. Cú điện thoại của Tổng thống Đài Loan là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị và thảo luận trong nội bộ ban cố vấn của Tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ. Chuyên gia Stephen Yap, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, từ năm 2001 đến 2005 khẳng định, tên bà Thái Anh Văn được đưa rất sớm vào danh sách các nguyên thủ quốc tế mà chính quyền mới tại Mỹ tiếp xúc. Ông Donald Trump tiên liệu trước, Bắc Kinh sẽ nổi giận, nhưng ông cương quyết đối đầu. Chung quanh ông Donald Trump còn có nhiều nhân vật thân với Đài Loan và và muốn tăng cường hợp tác với hải đảo. Ông Rens Priebus là chim đầu đàn. Trong nhiều tháng qua, Tổng thư ký tương lai của Nhà Trắng đã nhiều lần gặp Tổng thống Đài Loan, cho nên hai bên biết rõ họ phải làm gì. Theo phân tích của chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ Stephen Yap, Hoàn Cầu Thời báo trong bản tiếng Hoa lên án nhà lãnh đạo không biết giữ mồm và đe dọa Trung Quốc sẽ trả đũa nếu quyền lợi bị đụng chạm. Cũng với luận điểm đe dọa, Nhân dân Nhật báo cho rằng Trung Quốc hiện nay phản ứng một cách ôn hòa trước những đòn thăm dò của Tổng thống Mỹ mới đắc cử, nhưng sẽ cứng rắn hơn sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo phân tích của AFP, Bắc Kinh đã phát giác một cách muộn màng và đành phải chấp nhận sự thay đổi chiến lược đột ngột của Mỹ như chuyện đã rồi. Trung Quốc vẫn tự hào của binh thư tôn tử, ông Trump biết Trung Quốc, nhưng chính quyền Trung Quốc biết ông Trump quá trễ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Vừa rồi là bản tin thời sự. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Cải tổ kinh tế ở Cuba có thể được thúc đẩy trong thời kỳ hậu Fidel Castro. Thanh Phương trình bày. Cuối cùng là phát lại tạp chí Việt Nam. Việt Nam tăng cường phòng thủ Trường Sa trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến có lợi cho Trung Quốc. Trong nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Lâm tại Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phân tích thắng lợi của Trung Quốc trong chính sách trừng phạt Bắc Triều Tiên do Thanh Hà biên soạn.
Phải mất 82 ngày sau vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới nhất trí thông qua nghị quyết để gia tăng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Theo chuyên gia về an ninh và quốc phòng của Pháp, bà Marianne Perron-Doise thuộc Viện Nghiên cứu IRSEM tại Paris, thì Bắc Kinh đã khéo léo đứng về phía cộng đồng quốc tế nhưng không để ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên. Trang mạng của tạp chí chuyên về châu Á Asialist.com ấn bản ngày 5 tháng 12 đăng bài viết của chuyên gia Marianne Perron-Doise thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự trụ sở tại quận 7 Paris. Tác giả đã trở lại với nghị quyết 2321 đã được 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua hôm 30 tháng 11 vừa rồi. Theo lời Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, thì đây là những biện pháp cứng rắn nhất và có tầm cỡ quan trọng nhất từ trước đến nay để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên bao gồm những gì?
Nghị quyết 2321 được gói gọn trong 17 trang, đặc biệt chú ý đến các hoạt động xuất khẩu than đá của Bình Nhưỡng mà khách hàng lớn nhất là Trung Quốc. Cụ thể hơn thì Bắc Triều Tiên chỉ được phép xuất khẩu tối đa 7,5 triệu tấn than đá. Thu nhập của quốc gia này từ các nguồn xuất khẩu than đá như vậy đang từ 700 triệu đô la một năm rơi xuống còn 40 triệu. Theo như ghi nhận của chuyên gia người Pháp bà Perron-Doise, thì chỉ riêng trên hồ sơ than đá để đạt được điều khoản này tại Liên Hiệp Quốc, thì Trung Quốc và Mỹ đã trải qua nhiều đợt đàm phán gay go. Bắc Kinh bị nghi ngờ gián tiếp hỗ trợ cho chế độ Kim Jong-un phát triển các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng cách mua vào than đá của Bắc Triều Tiên. So với nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng 2270 đã được thông qua vào tháng 3 năm nay, thì Liên Hiệp Quốc lần này siết chặt gọng kềm, không còn để ngỏ một cánh cổng cho phép Bắc Triều Tiên xuất khẩu nhằm bảo đảm một mức sống tối thiểu cho người dân. Vẫn theo tác giả bài phân tích thì Bắc Kinh đã tận dụng kẽ hở đó để vẫn mua vào than đá của Bắc Triều Tiên. Ngoài việc giới hạn mức xuất khẩu than đá, cộng đồng quốc tế còn ban hành lệnh cấm vận nhắm vào nhiều dịch vụ mua bán kim loại của Bình Nhưỡng như đồng, chì hay là bạc và nickel. Các khoản giao dịch này cho phép chế độ Kim Jong-un thu vào đến 100 triệu đô la hàng năm. Một lĩnh vực khác trong tầm ngắm của nghị quyết 2321 liên quan đến những cơ sở địa ốc thuộc về chủ quyền của Bình Nhưỡng đang được Bắc Triều Tiên cho thuê. Hội đồng Bảo an cũng đã yêu cầu các thành viên giảm bớt nhân sự tại các văn phòng đại diện ngoại giao tại Bình Nhưỡng, giới hạn các dịch vụ tài chính ngân hàng với Bắc Triều Tiên. Cuối cùng thì Liên Hiệp Quốc vừa đưa vào danh sách trừng phạt 11 nhân vật và 10 cơ quan của Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ có liên quan đến các chương trình hạt nhân của nước này.
Đâu là những dụng ý của việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên?
Trong bài phân tích chuyên gia Pháp về các vấn đề an ninh quốc phòng, bà Marianne Perrondoise nêu lên câu hỏi, cộng đồng quốc tế chờ đợi gì ở Bắc Triều Tiên? Liên Hiệp Quốc muốn Bình Nhưỡng nối lại đàm phán 6 bên để tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, muốn Kim Jong-un từ bỏ chương trình chế tạo tên lửa và vũ khí nguyên tử, hay muốn chế độ Bắc Triều Tiên cáo chung. Việc cộng đồng quốc tế đã mất đến 82 ngày sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 5 để tìm ra đồng thuận và cho ra đời nghị quyết 2321 là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy quốc tế thiếu đoàn kết trên hồ sơ Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, tác giả bài viết cũng cho rằng cộng đồng quốc tế đã tập trung vào các hoạt động xuất nhập khẩu than đá của Bắc Triều Tiên nhưng lại để ngỏ nhiều khoảng trống trong các hoạt động kinh tế khác của quốc gia còn rất khép kín này. Kim Jong-un đã khởi động kế hoạch kinh tế 5 năm với mục đích chính là hiện đại hóa kinh tế Bắc Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, trước tủ kính của chế độ, có nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình đang từng bước được cải thiện. Chẳng hạn như là số xe lưu hành trên đường phố có đông hơn, các hoạt động tại những công trường xây dựng cũng có vẻ nhộn nhịp hơn. Ngay cả giới quan sát cũng chưa biết phải diễn giải những tín hiệu đó như thế nào. Một ẩn số khác được bà Marianne Perrondoise nêu lên đó là Trung Quốc. Không ai biết một cách chính xác Trung Quốc bán bao nhiêu dầu hỏa cho Bắc Triều Tiên. Trung Quốc hiện nay là đối tác thương mại quan trọng nhất của chế độ Bình Nhưỡng, bên cạnh một vài bạn hàng khác như là Nga, Ấn Độ hay Thái Lan. Không chỉ hiện diện trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, mà tháng 9 năm nay Trung Quốc còn viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên sau trận lũ lụt thiên tai tàn phá tỉnh Hamgyong ở miền Bắc nước này.
Tiếng nói quyết định của Trung Quốc.
Trong bối cảnh chính sách của tân chính quyền Mỹ đối với Bắc Triều Tiên còn chưa định hình, dự án thiết lập hệ thống phòng thủ THAAD của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Hàn Quốc đã gây căng thẳng trong bang giao giữa một bên là Trung Quốc với Hàn Quốc và bên kia là Trung Quốc với Hoa Kỳ, thì Bắc Kinh vẫn là điểm tựa của Bình Nhưỡng. Chuyên gia về an ninh quốc phòng thuộc Viện IRSEM của Pháp, Marianne Perrondoise, đã đưa ra nhận định như trên, và đó là một sự ủng hộ kiên trì nhưng sáng suốt của Bắc Kinh đối với một chế độ mà về mặt chính trị không còn mấy gần gũi với Trung Quốc.
Nhìn từ Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên luôn là cái cớ để Trung Quốc theo dõi các động thái của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong vùng Đông Bắc Á.
Đành là một mặt Trung Quốc trừng phạt một tập đoàn quốc gia bị tình nghi hỗ trợ Bắc Triều Tiên thực hiện các chương trình hạt nhân, nhưng mặt khác, khó mấy ai có thể tin được là Bắc Kinh sẽ giới hạn các hoạt động buôn bán ở khu vực sát biên giới với Bắc Triều Tiên, đơn giản là vì các hoạt động ấy có lợi cho kinh tế của 3 tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Ngoài ra thì Trung Quốc hiện đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng ở phía đông của tỉnh Liêu Ninh để chuẩn bị mở cơ sở hạ tầng cho toàn bộ khu vực quanh con sông Đồ Môn, ranh giới giữa Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và cả với nước Nga. Sau cùng, về mặt chính trị, như tác giả bài phân tích ghi nhận, thì Bắc Kinh và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể đoạn tuyệt với Đảng Lao động Bắc Triều Tiên và cũng không có lợi ích gì khi chế độ Kim Jong-un bị tan rã. Quốc tế tiếp tục cô lập và làm suy yếu Bắc Triều Tiên, liệu có phải là những biện pháp hiệu quả để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân hay không? Theo chuyên gia người Pháp, bà Marianne Perrondoise, thì câu trả lời là không bởi nhiều lý do. Thứ nhất, cộng đồng quốc tế mà càng siết chặt gọng kềm lên chính quyền của ông Kim Jong-un thì lại càng là cái cớ để Bình Nhưỡng mở rộng các chương trình hạt nhân, khi mà đấy sẽ là lá bùa hộ mạng cho chế độ. Lý do thứ hai là nhiều trường hợp cụ thể đã chứng minh các biện pháp trừng phạt kinh tế đều thất bại nếu không được đi kèm với những biện pháp cứng rắn trên mặt ngoại giao. Cuba là một trường hợp điển hình. Ngay trong trường hợp của Bắc Triều Tiên thì chính sách chìa bàn tay thân thiện vầng Thái Dương từng được cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung khởi xướng đã đem lại những thành quả tốt đẹp bất ngờ.
Vừa rồi là bài phân tích thắng lợi của Trung Quốc trong chính sách trừng phạt Bắc Triều Tiên do Thanh Hà biên soạn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Theo báo chí Mỹ, Donald Trump cố tình khiêu khích Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an về hưu chiến ở đông Aleppo, Syria. Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Kouchner vừa được làm tân thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc choáng váng vì Donald Trump. Thưa quý vị, Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Donald Trump không hớ hình khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan. Ông đang tìm cách làm thay đổi các đường hướng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ theo cách của ông, đó là vừa khiêu khích, vừa mập mờ, không rõ ràng. Ông có tài làm cho người đối thoại lúng túng, không biết chắc là nên đáp lại như thế nào cho thích hợp. Trên đây là nhận định của báo Le Figaro ngày hôm nay trong bài viết đề tựa Đối mặt với Trung Quốc, Trump cố tình chơi lá bài Đài Loan. Nếu như cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Sáu vừa qua được ông Trump xem đấy chỉ là một cuộc gọi xã giao của Tổng thống Đài Loan chúc mừng ông thắng cử, thì tờ Le Figaro cho rằng cử chỉ này đã xóa bỏ một điều cấm kỵ kể từ năm 1979 và kể từ khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon công nhận nước Trung Hoa Cộng sản.
Theo báo Le Figaro, khó có thể coi đây là một hành động hớ hênh của Donald Trump. Richard Grenell, nguyên là nhân viên ngoại giao trong nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực ở Washington, cho là tất cả các cuộc nói chuyện ở cấp nguyên thủ đều đã được lên kế hoạch từ trước. Cuộc điện đàm giữa ông Trump với bà Thái Anh Văn là hoàn toàn chủ ý.
Lời khẳng định trên cũng đã được phát ngôn viên của Tổng thống Đài Loan xác nhận. Hôm thứ Bảy vừa qua, Trung Quốc chính thức phản đối Hoa Kỳ thông qua con đường ngoại giao, và đến Chủ nhật, báo chí chính thức Trung Quốc thay đổi giọng điệu, nói đến nguy cơ chiến tranh nếu hồ sơ Đài Loan không được xử lý tốt. Theo như thói quen, thông qua mạng xã hội Twitter, ông Trump đã lên tiếng đáp lại Bắc Kinh, xin trích, phải chăng Trung Quốc đã hỏi ý kiến Hoa Kỳ khi phá giá tiền tệ, khi đánh thuế nặng nề vào các sản phẩm của Mỹ, hoặc khi xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ ở giữa Biển Đông? Đối với Le Figaro, vụ điện đàm với Tổng thống Đài Loan không chỉ dồn lãnh đạo Trung Quốc vào thế phòng thủ, một nhận định cũng được Lê Dê Cô Đồng chia sẻ, mà còn làm cho thế giới thấy rõ tính khí khó lường, cũng như bản tính thích mọi người phải tuân thủ của ông Trump. Một cố vấn thân cận của Donald Trump khẳng định, Tổng thống đắc cử biết rõ việc ông đang làm. Ông John Huntsman, nguyên đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, giải thích, xin trích, Đài Loan đang trở thành một yếu tố rõ nét trong quan hệ Mỹ-Trung. Donald Trump là một doanh nhân có thói quen tìm kiếm điểm tựa để thúc đẩy công việc, và Đài Loan có thể sẽ đóng vai trò này trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tờ Le Figaro cho rằng, việc ông Trump nói chuyện điện thoại với lãnh đạo Đài Loan cũng là để làm hài lòng cánh hữu tại Mỹ. Mặc dù chỉ coi Đài Loan là một lá bài trong đàm phán với Trung Quốc, các thành phần bảo thủ Mỹ đánh giá cao vai trò của một ốc đảo dân chủ đối mặt với Hoa Lục. Cuối cùng, theo Le Figaro, có thể cú điện đàm cho thấy mối quan tâm cá nhân. Ông Reince Priebus, người sẽ đứng đầu văn phòng tổng thống, đã hai lần sang Đài Loan trong các năm 2011 và 2015. Hai nhân vật khác nằm trong đế chế kinh doanh của Trump cũng đã tới thăm Đài Loan trong những tháng vừa qua, và họ quan tâm đến một dự án phát triển địa ốc do nhà nước Đài Loan kiểm soát.
Cũng theo hướng này, báo Lê Dê Cô có bài Trump lao vào tấn công mạnh mẽ Trung Quốc. Bởi vì sau vụ điện đàm với Tổng thống Đài Loan, ông Trump còn gây sức ép với Bắc Kinh qua việc chỉ trích chính sách tiền tệ thương mại của Trung Quốc và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.
Theo Lê Dê Cô, Tổng thống đắc cử Mỹ giữ nguyên giọng điệu cứng rắn đối với Trung Quốc giống như trong giai đoạn tranh cử. Thậm chí giờ đây, ông còn chỉ trích Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực khác. Trước các phát biểu của ông Trump, chính quyền Bắc Kinh có phản ứng chừng mực và chỉ tuyên bố rằng quan hệ kinh tế Mỹ-Trung đều có lợi cho cả hai nước. Về chính sách bành trướng của Trung Quốc, ông Trump không hề đề cập đến trong chiến dịch tranh cử. Nay Tổng thống đắc cử Mỹ công khai chỉ trích tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cũng như Le Figaro, Nhật báo Kinh tế cho rằng những động thái vừa qua của ông Donald Trump không chứng tỏ ông là một chính trị gia không có kinh nghiệm như báo chí Trung Quốc vẫn hy vọng. Tờ báo trích nhận định của ông Pierre Cabeston, chuyên gia về Trung Quốc đương đại thuộc Đại học dòng tên Hồng Kông, thì ông Donald Trump muốn chơi ván bài lật ngửa, thể hiện rõ lập trường của mình trước khi nhậm chức, nhằm tạo ra một tương quan lực lượng mới. Điều này không có nghĩa là Donald Trump sẽ có chính sách hoàn toàn chống Trung Quốc, mà chỉ muốn nhấn mạnh là ông ta cứng rắn và nhắc lại cho Bắc Kinh biết tất cả những phản kháng, đòi hỏi của Mỹ. Đó là phong cách của Donald Trump và đặc biệt phương pháp này nhằm tạo ra một vị thế mới trước khi bước vào các cuộc đàm phán.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Xét trên góc độ thuần túy kinh tế, Leseco có bài giải thích nếu như Trung Quốc thao túng nhân dân tệ, chính là để hỗ trợ mạnh mẽ đồng tiền quốc gia.
Theo Leseco, Donald Trump đã nhầm khi cáo buộc Bắc Kinh thao túng nhân dân tệ. Trung Quốc làm việc này không phải để giảm giá các nhân dân tệ, mà là để hỗ trợ mạnh mẽ hơn đồng tiền quốc gia. Trong những tháng qua, nhịp độ chuyển vốn ra bên ngoài Trung Quốc gia tăng mạnh, các doanh nghiệp cũng như cá nhân tìm cách bảo toàn vốn của mình ở bên ngoài Trung Quốc. Do vậy, Bắc Kinh phải tung dự trữ ngoại tệ ra để giữ giá cho nhân dân tệ. Bên cạnh đó, từ tháng 8 năm 2015, Trung Quốc cho phép nhân dân tệ được dao động, xoay quanh tỷ giá cơ bản được định ra từng ngày. Vẫn theo Leseco, thật ra nhân dân tệ bị giảm giá là do đồng đô la tăng giá, điều trớ trêu là kể từ khi Donald Trump đắc cử tổng thống, cùng với những lời hứa giảm thuế của ông, thì chính đồng đô la Mỹ đã tăng giá, góp phần làm cho nhân dân tệ giảm giá.
Một lần nữa, châu Âu bị chấn động sau vụ Brexit, đến lượt người Ý nói không với đề nghị cải tổ hiến pháp của Thủ tướng Matteo Renzi. Lời nói không đó đã buộc ông Thủ tướng phải trả giá đắt cho đề xuất liều lĩnh, đó là tuyên bố từ chức ngay sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Đây cũng là chủ đề thời sự chính trên các nhật báo Pháp trong ngày.
Bất định, bất ổn là những từ ngữ xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn. Tình hình bất định hậu Renzi là hàng tiết trên Le Monde. Sau thất bại của Renzi, Ý lại rơi vào bất ổn, tựa trên Leseco, và Ý bước vào một giai đoạn bất ổn, tựa đề của nhật báo La Croix. Thủ tướng Ý đã chua chát nhìn nhận thất bại, xin trích: "Tôi đã muốn gỡ bỏ một vài chiếc ghế tiện nghi, nhưng chiếc ghế bị nhổ bật lại chính là ghế của tôi." Thất bại này đã đẩy nước Ý rơi vào tình trạng bất ổn chính trị và bấp bênh kinh tế như quan sát của tờ Leseco. Cổ phiếu các ngân hàng bị chao đảo, nhưng vẫn chưa đến nỗi đổ sụp, nhưng thắng lợi của phe nói không có nguy cơ cản trở cải cách trong lĩnh vực ngân hàng, đang phải đối đầu với nhiều khó khăn. Nước Ý giờ phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng cùng lúc, đó là ngân hàng và chính trị. Các đảng phái mang tư tưởng dân túy yêu cầu tổ chức bầu cử sớm, nhưng họ có nguy cơ phải đợi đến hết nhiệm kỳ của Quốc hội vào năm 2018.
Về thời sự của Pháp thì các tờ báo đã dành rất nhiều các bài viết cho việc Thủ tướng Manuel Valls thông báo ra tranh chức ứng viên Tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ của cánh tả. Hầu hết các nhật báo Paris đều có chung một nhận định: Valls sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường chinh phục các cử tri cánh tả.
Nhận xét này lần lượt được thể hiện qua các tiêu đề, những nẻo đường đầy chông gai của ứng viên Valls, tiết nhỏ trên trang nhất của Le Monde, ứng viên Valls âu yếm nhìn sang cánh tả, tiết lớn trên trang nhất của Le Figaro, bầu cử tổng thống, Valls tự ví mình là thành trì để đối phó với phe hữu, là hàng tựa của Leseco. Riêng tờ Libération kết hợp thất bại của Thủ tướng Ý trong cuộc trưng cầu dân Ý và việc Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố không ra ứng cử để nêu bật thất bại của mô hình xã hội dân chủ hiện nay mà các đảng cánh tả tại châu Âu đang đeo đuổi. Tờ báo chạy tựa lớn, cánh tả thứ hai tìm kiếm một hơi thở thứ hai.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế với tựa "Cải tổ kinh tế ở Cuba có thể được thúc đẩy trong thời hậu Castro", tạp chí do Thanh Phương thực hiện.
Tạp chí Kinh tế.
Tuy đã giao quyền cho người em Raúl Castro từ năm 2006, nhưng Fidel Castro vẫn duy trì một ảnh hưởng nhất định lên các chính sách của chính quyền La Habana, kể cả về mặt kinh tế. Nay Fidel Castro không còn nữa, các chuyên gia hy vọng là kinh tế Cuba sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kèm tỏa của giáo điều Cộng sản để dứt khoát đi theo con đường cải tổ. Sau hơn 50 năm theo chủ nghĩa Castro, đặc biệt là kể từ khi khối Liên Xô sụp đổ, nền kinh tế Cuba nay đã gần như kiệt quệ và những biện pháp cải tổ dè dặt được thực hiện trong những năm gần đây chưa đủ để cứu nền kinh tế đảo quốc này khỏi nguy cơ phá sản. Trái với Việt Nam, cũng là quốc gia cộng sản, nhưng đã không ngần ngại cải tổ kinh tế theo hướng thị trường, tuy vẫn gọi là kinh tế thị trường theo định hướng sâu chủ nghĩa. Cuba cho tới nay vẫn không chính thức công nhận sự phá sản của nền kinh tế chỉ huy. Chính quyền Raúl Castro chỉ đề ra một chính sách gọi là cập nhật hóa một mô hình kinh tế nhà nước mà họ nhìn nhận là đã lỗi thời. Đối với đa số người dân thường, những cải tổ kinh tế trong 10 năm qua chưa thật sự cải thiện điều kiện sống của họ, như nhận định của bà Marie-Laure Joffre, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Châu Mỹ Latin, Pháp.
Il est difficile d'évaluer ces réformes dans la plupart des témoignages qui sont compilés par la presse.
Thật khó mà đánh giá về tác động của các cải tổ qua lời kể của đa số những người dân Cuba trên báo chí thì không thấy có cải thiện gì đáng kể về điều kiện sống của họ. Cần phải biết rằng những khó khăn về điều kiện sống của người dân Cuba hiện nay vẫn là mang tính cơ cấu, đó là những khó khăn về phương tiện giao thông và nhà ở mà việc mở cửa kinh tế cho phép tư nhân làm ăn vẫn chưa giải quyết được. Mặt khác, ở Cuba hiện vẫn còn tồn tại một cấu trúc kinh tế kép, với một bên là các công ty nhà nước quản lý ngày càng nhiều đầu tư từ các công ty Brazil, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, và nay có thêm công ty của Mỹ. Các công ty nhà nước này phải quản lý hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la, trong khi các tư thương còn bị kiểm soát rất chặt chẽ với biết bao quy định nghiêm ngặt. Nền kinh tế kép này được thể hiện qua hai đơn vị tiền tệ. Các doanh nghiệp nhà nước thì dùng đồng peso có thể hoán đổi, có giá trị tương đương với đô la, trong khi người dân Cuba vẫn xài đồng peso nội tệ, hiện vẫn có tỷ giá 24 peso nội tệ, đổi lấy 1 peso đô la. Như vậy, có một sự tách biệt rất lớn giữa hai nền kinh tế đó, khiến cho đời sống người dân Cuba vẫn rất khó khăn, với sự tồn tại của một thị trường đen hiện vẫn còn rất quan trọng ở Cuba. Rất nhiều hàng hóa chỉ có ở thị trường này.
Vào tháng 6 2014, trong khuôn khổ kế hoạch cập nhật hóa đó, chính phủ Raúl Castro đã thông qua một đạo luật mở cửa đón nhận vốn đầu tư của nước ngoài vào Cuba. Ông Raúl Castro cũng đã tư nhân hóa đất nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất lương thực trong nước. Cho tới nay, 80% thực phẩm ở Cuba là phải nhập từ nước ngoài. Trong 10 năm trở lại đây, tức là kể từ khi ông Raúl Castro lên nắm quyền, nền kinh tế Cuba đã tăng trưởng bình quân 4,9%. Thế nhưng từ sau khủng hoảng 2008, mức tăng trưởng này đã sụt giảm nhiều và năm nay thậm chí có thể sẽ không đạt được chỉ tiêu 1% theo dự báo của chính phủ La Habana. Có hai lý do khiến tăng trưởng kinh tế Cuba bị chững lại như vậy. Thứ nhất là tác động của khủng hoảng tại Venezuela, đối tác thương mại chủ chốt của Cuba và là nguồn cung cấp dầu hỏa chính. Về điểm này, chuyên gia Marie-Laure Joffre cho biết.
Les relations de Cuba avec le Venezuela sont extrêmement importantes. Cuba reste aujourd'hui extrêmement dépendante des...
Quan hệ giữa Cuba và Venezuela rất quan trọng. Cuba hiện vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu hỏa nhập khẩu với giá trợ cấp. Đây là một vấn đề lớn vì Tổng thống Nicolas Maduro đang trong tình thế khó khăn ở Venezuela. Chính vì lý do mà trong những năm gần đây, ông Raúl Castro đã cho đa dạng hóa rất nhiều thương mại quốc tế, và cũng chính vì thế mà Cuba đang trông chờ rất nhiều vào đầu tư của Mỹ, cho dù Hoa Kỳ hiện chỉ là đối tác nhỏ so với các đối tác lớn như Brazil, Trung Quốc và Tây Ban Nha.
Thứ hai là tình trạng giá các nguyên liệu sụt giảm trên thị trường thế giới, nhất là nickel, trong khi lĩnh vực khai thác mỏ đã đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng kinh tế của Cuba năm 2015.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Theo tính toán của chính phủ, mỗi năm Cuba cần phải có hơn 2 tỷ đô la đầu tư ngoại quốc để hỗ trợ cải tổ và tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng trong 2 năm qua, tổng số vốn các dự án đã ký kết chỉ mới đạt 1,5 tỷ đô la và một phần các dự án đó vẫn chưa được thực hiện. Một trong những lý do mà chính phủ La Habana vẫn thường nêu lên để giải thích cho tốc độ đầu tư chậm, đó là lệnh cấm vận của Mỹ. Những công ty nào có liên hệ với Hoa Kỳ mà làm ăn với Cuba đều sẽ bị trừng phạt. Nhưng họ cũng nhìn nhận một lý do chính yếu khác, đó là sự thiếu chuẩn bị của các nhân viên cơ quan nhà nước. Một nghiên cứu gần đây do trang thông tin độc lập Cuba Standard thực hiện, xác nhận rằng các doanh nghiệp ngoại quốc còn ngại đầu tư vào Cuba, một phần vì sợ vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ, và một phần cũng do các cơ quan nhà nước ở Cuba còn thiếu hiệu quả và quá quan liêu bao cấp, khiến cho các cuộc đàm phán diễn ra rất chậm. Bộ trưởng Ngoại thương Cuba gần đây thừa nhận rằng các doanh nghiệp nhà nước Cuba thường rất hay do dự khi đến lúc phải lấy các quyết định, một phần là do họ thiếu chuẩn bị. Nhân hội chợ quốc tế La Habana trong tháng 11 vừa qua, chính phủ Cuba đã công bố một kế hoạch nhằm thu hút vốn đầu tư ngoại quốc với 395 dự án, tổng số vốn là 9,5 tỷ đô la, nhưng không dự án nào có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân, khiến cho các nhà đầu tư và giới chuyên gia thất vọng. Khi ông Raúl Castro lên nắm quyền cách đây 10 năm, chính quyền Cuba đã cho phép tư nhân làm ăn, nhưng chỉ mới là làm ăn cá thể, chứ họ vẫn chưa chấp nhận các doanh nghiệp tư nhân cỡ nhỏ và cỡ vừa. Họ vẫn duy trì mô hình các hợp tác xã, phù hợp hơn với chủ thuyết của cách mạng Cuba. Các nhà lãnh đạo chế độ La Habana vẫn chống lại chiến lược của chính quyền Barack Obama muốn hỗ trợ sáng kiến cá nhân trong quốc gia cộng sản này để qua đó thúc đẩy thay đổi chính trị. Chuyên gia về Cuba thuộc Đại học Texas Arturo López Levy tỏ ý lấy làm tiếc rằng cái logic an ninh quốc gia khiến cho tăng trưởng kinh tế Cuba bị hạn chế bởi tính thiếu nhất quán của các cải tổ kinh tế. Ông Carlos Azugaray nguyên là một nhà ngoại giao thì cho rằng chính quyền La Habana này phải từ bỏ tâm lý thủ cựu, nhất quyết đi theo con đường phi tập trung hóa và chấp nhận cho khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng hơn. Nhất là vì theo nhận định của nhà kinh tế Cuba Pavel Vidal, Cuba có một tiềm năng rất lớn chưa được khai thác, đặc biệt là nhân công ở quốc gia này vừa rẻ vừa có trình độ. Theo dự báo của ông Jorge Duany, giám đốc viện nghiên cứu Cuba, Đại học Quốc tế Florida, thì cái chết của Fidel Castro chắc chắn sẽ thúc đẩy các cải tổ kinh tế do người em Raúl khởi xướng. Tuy nhiên, ông Duany cho rằng phải đợi đến khi ông Raúl Castro rời khỏi chính quyền vào năm 2018 mới có thể biết rõ hơn về những cải cách sâu rộng, nếu có, của Cuba. Đối với chuyên gia Arturo López Levy, Cuba nay đã hội nhập hơn bao giờ hết vào khu vực, có quan hệ tốt với hai đồng minh của Mỹ là Nhật và châu Âu và với cả hai đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc và Nga. Đây sẽ là một trong những yếu tố thuận lợi để ông Raúl Castro tiếp tục chính sách cập nhật hóa mô hình kinh tế. Về phần chuyên gia Marilo Giuffrey cũng cho rằng tình hình kinh tế hiện nay thuận lợi hơn cho Cuba.
Elle est bien mieux préparée. Il faut penser qu'à l'époque, l'économie cubaine était extrêmement peu diversifiée. Elle bénéficie d'un accord.
Kinh tế Cuba nên được chuẩn bị tốt hơn vì vào thời kỳ đó, kinh tế của nước này hầu như không đa dạng hóa, chỉ buôn bán với các đồng minh của khối Liên Xô trong khuôn khổ Hội đồng Tương trợ Kinh tế và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn dầu hỏa của Liên Xô. Lúc đó, Cuba chỉ chuyên xuất khẩu đường sang Liên Xô đổi lấy dầu hỏa, máy móc, công cụ, thực phẩm, v.v. Khi Liên Xô sụp đổ, có đến 85% ngoại thương Cuba sụp đổ theo. Tình hình hiện nay không giống như trước, bởi vì Cuba đã đa dạng hóa đối tác thương mại. Hiện đang có những dự án rất quan trọng như công trình cảng Marien nằm cách La Habana 45 km về phía Tây, với đầu tư của một công ty Brazil. Chính quyền Cuba đang có tham vọng biến Marien thành cảng nước sâu lớn nhất vùng Caribe và đang gần thành công trong thực hiện dự án này. Xung quanh cảng này có một khu miễn thuế rất lớn, sẽ thu hút nhiều đầu tư, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế Cuba trong trung hạn.
Tuy lệnh cấm vận còn đó, nhưng do hai nước là xích lại gần nhau từ hai năm nay, sự thông thương giữa Cuba và Mỹ đang ngày càng được mở rộng. Vấn đề là hiện nay người ta chưa biết rõ Tổng thống tương lai Donald Trump sẽ có chính sách như thế nào đối với Cuba. Vào đầu tuần qua, ông Trump lần đầu tiên đã dọa sẽ chấm dứt tiến trình xích lại gần nhau giữa Washington với La Habana nếu chính quyền Cuba không có những đáp ứng về nhân quyền và mở cửa kinh tế.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Phương thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với tựa Việt Nam tăng cường phòng thủ Trường Sa trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến có lợi cho Trung Quốc. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Phải chăng vì đã dự phòng khả năng tình hình diễn biến không thuận lợi cho đối sách chống Trung Quốc tại Biển Đông, nên Việt Nam đã kín đáo tăng cường phòng thủ các thực thể mình đang kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa? Câu hỏi này đã được nêu bật sau khi Trung tâm Thông tin của Mỹ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải ngày 15 tháng 11 vừa qua đã tiết lộ những hoạt động xây dựng mới của Việt Nam trong vùng đang tranh chấp. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng có một điều chắc chắn. Đó là, vào lúc này, Việt Nam là nước duy nhất tại Đông Nam Á vẫn kháng lại sức ép của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, trái với Philippines và Malaysia đã tỏ dấu hiệu khuất phục Bắc Kinh. Từ một nước đi đầu trong việc kháng lại Trung Quốc, với tân Tổng thống Duterte, Philippines đã rời xa Mỹ và ngả vào vòng tay Bắc Kinh để tranh thủ những khoản đầu tư tín dụng và lợi ích kinh tế hậu hĩnh. Theo chân ông Duterte, Thủ tướng Malaysia cũng chạy theo Trung Quốc để được tài trợ những khoản đầu tư to lớn. Biển Đông đối với hai nước này đã trở thành thứ yếu. Trung Quốc cũng đã chiêu dụ được Lào, chủ tịch ASEAN năm nay, và vung tiền nắm chắc Campuchia, với kết quả là tránh được việc Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN nhắc đến phán quyết về Biển Đông của tòa trọng tài là hay, cho dù đó là một văn kiện được cho là tối quan trọng cho an ninh Đông Nam Á. Một cái nhìn bi quan sẽ phát hiện ra rằng Việt Nam như đã bị lọt vào trong gọng kềm của Trung Quốc. Trên biển thì khó dựa vào Philippines hay Malaysia khi cần, còn trên bộ thì phải thận trọng, nhất là với Campuchia. Trên trường quốc tế, sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến chính sách Biển Đông của Việt Nam, nhất là khi nhân vật này đã dọa dẹp bỏ ngay lập tức Hiệp định TPP, một thành tố quan trọng trong chính sách xoay trục của châu Á-Thái Bình Dương của người tiền nhiệm Barack Obama, vốn rất có lợi cho Việt Nam cho đến nay. Mối quan ngại lúc này là với tâm lý còn buồn, liệu ông Trump có sẽ chiều ý Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông nếu được Bắc Kinh đền bù xứng đáng hay không? Chính trong toàn cảnh đó mà thông tin về việc Việt Nam kéo dài phi đạo trên đảo Trường Sa lớn và cho xây dựng một số nhà chứa máy bay tại chỗ được tiết lộ vào trung tuần tháng 11 vừa qua, kèm theo là một số ảnh vệ tinh chỉ rõ những gì mới được xây dựng. Thông tin trên nối tiếp theo một thông tin khác do hãng tin Anh Reuters đưa ra vào tháng 8. Theo đó, Việt Nam đã kín đáo chuyển pháo phản lực Extra có độ chính xác cao mua của Israel ra 5 căn cứ ở Trường Sa, bố trí ở những nơi có thể tấn công các phi đạo và căn cứ quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Trước các động thái của Việt Nam, một số nhà quan sát đã vội vàng cho rằng Việt Nam đang thách thức Trung Quốc ở Biển Đông, thậm chí còn tự hỏi là phải chăng Việt Nam đang châm lại mồi lửa ở Biển Đông. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Biển Đông và Trung Quốc tại trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, thì các động thái của Việt Nam tại Trường Sa chỉ nhằm mục tiêu phòng thủ. Trả lời Ban Việt ngữ, giáo sư Long nhận định:
cái việc mà Việt Nam kéo dài cái phi đạo ở đảo gọi là Trường Sa và đang xây dựng hai cái nhà chứa máy bay trên cái đảo Trường Sa đó, thì tôi không nghĩ rằng Việt Nam trong cái hành động này là muốn chuẩn bị để đánh nhau với Trung Quốc. Nếu mà cái báo cáo mà anh mới vừa nêu ra là đúng, thì Việt Nam đã nối dài đường bay từ khoảng dưới 750m lên đến khoảng 990m. Cái báo cáo đó cũng nói thêm là Việt Nam có thể sẽ xây đường bay này dài đến khoảng 1.200m trong tương lai. Nhưng đến lúc đó thì các máy bay phản lực của Việt Nam vẫn khó có thể sử dụng đường bay này vì vẫn chưa đủ dài và vẫn chật hẹp. Ngược lại thì hiện nay tại ba đảo nhân tạo lớn nhất của Trung Quốc ở trong khu vực Trường Sa có những phi đạo dài hơn cái phi đạo mà Việt Nam đang xây cất rất nhiều và có những nhà chứa đủ cho khoảng 24 máy bay phản lực trên mỗi đảo nhân tạo đó. Tôi cũng xin nói thêm về cái vấn đề mà anh mới vừa đề cập đến là Việt Nam mà đưa cái hỏa tiễn ra các cái đảo hay là đảo Trường Sa đó, thì tháng 8 vừa rồi tôi đã có hỏi một số nhân vật rất là cao trong chính phủ Việt Nam, thì họ nói rằng là cái vấn đề đó là vấn đề tập, tức như là đưa ra đưa vào, chứ còn Việt Nam là không có cái ý định đưa những cái hỏa tiễn ra đảo vì họ nghĩ rằng như vậy rất là nguy hiểm và nếu mà Trung Quốc biết được thì Trung Quốc có thể như là bắn phá, cho nên cái vấn đề là vấn đề tập, là vấn đề đề phòng.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, động thái của Việt Nam không phải là thách thức Trung Quốc mà chính là để tạo thêm điều kiện tự vệ, qua đó cảnh báo các nước khác về khả năng Trung Quốc có thể làm càn tại Biển Đông nếu chính sách xoay trục của Mỹ gặp khó khăn do chính quyền mới của ông Donald Trump.
Tôi nghĩ là Việt Nam không có ý định thách thức Trung Quốc. Nếu mà ta trả lời cái báo cáo của sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, thì ta thấy rằng là đối với cái đường bay thì sau khi mà Việt Nam hoàn thành thì Việt Nam có thể sử dụng đường bay và hai nhà chứa máy bay này chỉ cho cái việc tuần tra khu vực Trường Sa. Đây là một hành động để phòng vệ để cảnh giác các nước khác là trước khả năng chính sách tái cân bằng về châu Á của Obama bị hạn chế, nếu không nói là bị phá vỡ, thì an ninh trong khu vực Biển Đông có thể sẽ bị Trung Quốc đe dọa trầm trọng. Nếu không muốn ASEAN bị lung lay hay bị tê liệt, và qua đó tạo cơ hội cho Trung Quốc càng leo thang ở Biển Đông, thì Việt Nam không thể hưởng hờ trước sự đe dọa an ninh của Trung Quốc. Việt Nam không còn có cơ hội du di nữa, nên phải có thái độ dứt khoát, hậu để có thể vận động các nước khác trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích chung.
Riêng về khả năng, động thái của Việt Nam làm dấy lên căng thẳng, đặc biệt là với Trung Quốc. Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng, điều đó sẽ có tác dụng thức tỉnh đối với chính quyền Donald Trump về hiểm họa Trung Quốc, để đề phòng việc ông Trump gọi là đi đền với Bắc Kinh, điều không thể loại trừ.
Tôi nghĩ rằng nếu mà bùng lên căng thẳng, thì việc này có thể sẽ làm cho thế giới rõ thêm về hiểm họa của Trung Quốc. Hiện nay chưa rõ chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc nói riêng và châu Á Thái Bình Dương nói chung như thế nào trong tương lai gần hay xa. Trong khi tranh cử tổng thống Trump đã dọa là sẽ tăng thuế quan trên các mặt hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ lên đến khoảng 45% để đem công ăn việc làm về cho lao động Mỹ. Trump cũng nói là sẽ đóng thêm mấy trăm chiến thuyền cho hải quân Mỹ. Nhưng có thể đây chỉ là cách Mỹ dân để lấy phiếu hay để đàm phán với Trung Quốc. Trong trường hợp Trump chơi tay đôi với Trung Quốc theo chiến lược gọi là cân bằng quyền lực, thì Trump sẽ sẵn sàng hy sinh lợi ích của các nước nhỏ. Thêm vào đó, thì ekip về an ninh và quốc phòng mà Trump đã chọn cho đến nay đều là các tướng bộ binh đã chỉ huy các chiến trường vùng Trung Đông và đã chống chính sách của Obama về việc rút quân ra khỏi vùng này để xoay trục về châu Á Thái Bình Dương. Đó cũng là lý do tại sao mà Obama đã đẩy mấy người này ra khỏi quân đội. Thành ra là trong cái tình thế hiện nay á, có thể sẽ có việc tranh giành ảnh hưởng giữa các binh chủng mà giới quân đội gọi là turf wars, dịch ra tiếng Việt là chiến tranh giành sân chơi. Vì vậy chưa chắc gì những chiến thuyền mới nếu được đóng đi nữa sẽ được điều động sang Tây Thái Bình Dương. Nếu có nguy cơ bùng lên căng thẳng, thì tôi nghĩ việc này có thể giúp nhắc nhở Trump và các vị tướng xung quanh ông rằng Biển Đông, nơi mà hơn 50 các hàng mậu dịch di chuyển trên biển của toàn cầu phải xuyên qua, thì không phải là nơi họ có thể bỏ rơi cho Trung Quốc được. Các cử chỉ và hành động của Trump cho đến nay chứng tỏ là ông ta cần được nhắc nhở và cần được tự chứng tỏ.
Tóm lại, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, việc củng cố cơ sở tại Trường Sa cho phép Việt Nam chủ động tự bảo vệ, đồng thời cảnh báo các nước khác.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo báo chí Mỹ, Donald Trump cố tình khiêu khích Bắc Kinh. Nga và Trung Quốc bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an về hưu chiến ở đông Aleppo, Syria. Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Kouchner vừa được làm tân thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc choáng váng vì Donald Trump. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Cộng đồng do Thu Hằng biên soạn với chủ đề Hoàng Thùy Linh tiếp tục theo đuổi dòng nhạc pop dance sôi nổi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.